Trang Facebook của chính phủ Việt Nam công bố vào chiều tối ngày thứ Sáu 31 tháng 7 rằng quốc gia này có 2 ca tử vong đầu tiên vì virus corona, cùng lúc đất nước phải vật lộn với một đợt dịch mới sau 99 ngày không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Ca tử vong thứ nhất vì dịch là một người đàn ông 70 tuổi ở phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam, theo trang Facebook có tên Thông tin Chính phủ. Bệnh nhân này có tiền sử suy thận mạng, ngoài ra còn bị tăng huyết áp, suy tim và có bệnh tim thiếu máu cục bộ, vẫn theo trang Facebook của chính phủ. Người đàn ông này nhập viện vào Bệnh viện Đà Nẵng hôm 9 tháng 7 do bị ốm và đến hôm 26 tháng 7 được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là virus corona chủng mới gây ra dịch viêm phổi COVID-19. Đến hôm 30 tháng 7, sức khỏe của ông chuyển biến xấu và qua đời vào hồi 5 giờ 30 ngày 31 tháng 7, trang thông tin chính phủ nói. Ca tử vong thứ hai là nam bệnh nhân 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh suy thận mạng. Vào ngày 26 tháng 7, bệnh nhân khó thở, được chuyển vào khoa nội, tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán suy bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Đến ngày 27 tháng 7, bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó ông tử vong vào chiều ngày 31 tháng 7. Theo bác sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Việt Nam, ngoài 2 ca tử vong, có ít nhất 5 bệnh nhân cao tuổi khác mắc COVID-19 hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những người đó đều có những căn bệnh nền khác, ông Khuê nói. Cho đến gần đây, Việt Nam được xem là một câu chuyện thành công trên toàn cầu trong việc chống lại COVID-19 với số ca tử vong bằng không và không có trường hợp lây nhiễm nào trong cộng đồng trong vòng 99 ngày. Nhưng một tuần trước, một ổ dịch bắt đầu xuất hiện ở Bệnh viện Đà Nẵng. Từ đó đã có hơn 90 trường hợp nhiễm được xác nhận tại 6 tỉnh thành của đất nước, bao gồm 3 trong số các thành phố lớn, và buộc các cơ quan chức năng phải áp dụng trở lại các quy định về hạn chế đi lại hoạt động. Hôm 31 tháng 7, Việt Nam báo cáo có 45 ca lây nhiễm, được xem là khá cao trong một ngày. Tất cả các ca này đều có liên quan đến bệnh viện ở Đà Nẵng. Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng để cố gắng ngăn chặn sự lây lan từ Đà Nẵng, một địa điểm du lịch phổ biến nơi hàng ngàn du khách nghỉ mát trên những bãi biển tuyệt đẹp của thành phố. Các ca lây khác trong tuần gần đây được xác nhận tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Đà Nẵng bị phong tỏa hôm 28 tháng 7, còn các địa phương khác, công tác xét nghiệm và quy định hạn chế hoạt động đã được tăng cường. Hôm 31 tháng 7, Đà Nẵng đã bắt đầu thiết lập một bệnh viện dã chiến tại một nhà thi đấu thể thao và các bác sĩ đã được huy động từ các thành phố khác đến để trợ giúp.
Ngân hàng Thế giới vừa ký kết cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 6,2 triệu đô la cho Việt Nam giữa lúc đại dịch bắt đầu quay trở lại quốc gia Đông Nam Á. Trong thông cáo của tổ chức hôm 31 tháng 7, bà Stephanie Stormester, quyền giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói, tình hình COVID-19 tại Việt Nam đang diễn tiến nhanh chóng. Dự án khẩn cấp này không chỉ giúp chính phủ nhanh chóng theo dõi và ứng phó với COVID-19, mà còn góp phần xây dựng một hệ thống y tế vững chắc và có sức chống chọi với các sự kiện y tế khẩn cấp trong tương lai. Đây là dự án được tài trợ bởi Quỹ Tài chính Khẩn cấp Phòng chống đại dịch qua khoản bảo hiểm được phân bổ cho Việt Nam. Ngân hàng Thế giới cho biết dự án sẽ giúp tăng cường năng lực của hệ thống xét nghiệm tại Viện Vệ sinh và Dịch tễ Trung ương và các phòng xét nghiệm khác trên toàn quốc, giúp tăng năng lực đánh giá miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19. Ngoài ra, khoản viện trợ cũng giúp cho Việt Nam mua sắm và cung cấp thiết bị cho Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế để phát triển vaccine và bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh. Dự kiến khoản viện trợ sẽ giúp cho khoảng 200 phòng xét nghiệm tại các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Việt Nam trong việc giám sát và xét nghiệm virus corona bên cạnh công tác truyền thông về dịch bệnh. Việt Nam bắt đầu đối diện với làn sóng dịch tái diễn vào cuối tuần qua, khi các ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện đầu tiên tại thành phố du lịch Đà Nẵng, dẫn đến ca tử vong đầu tiên và hàng chục ca nhiễm tiếp theo được phát hiện, nâng số người nhiễm bệnh lên đến 546 người tính đến chiều 31 tháng 7, tăng 130 ca chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Tại lễ ký kết trao khoản viện trợ, đại diện của Việt Nam, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, cam kết sẽ phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để hoàn tất thủ tục tiếp nhận khoản viện trợ trong thời gian ngắn nhất, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. The Voice of America,
VOA. Ngày vận động cho Việt Nam, dịp các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ trực tiếp lắng nghe câu chuyện của các nhà hoạt động người Việt đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và cả từ Việt Nam trong một nỗ lực gây chú ý về tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền đã bắt đầu vào sáng ngày 31 tháng 7. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cuộc vận động được thực hiện trực tuyến bắt đầu từ sáng ngày 31 tháng 7 với các cuộc hội luận về tự do tôn giáo, quyền của người bản địa. Theo một thông cáo của ban tổ chức Ủy ban Cứu người vượt biển BBSOS, vào thứ Sáu tuần sau ngày 7 tháng 8, Ngày vận động cho Việt Nam sẽ thảo luận quyền tự do biểu đạt và Internet, tù nhân lương tâm, bài trừ tra tấn và sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 8 sau khi thảo luận việc khai dụng các định chế nhân quyền cũng như các biện pháp chế tài. Thành phần diễn giả bao gồm các giới chức của chính phủ Hoa Kỳ, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, đại diện của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và đặc biệt là các lãnh đạo tinh thần, các nhân chứng và những người đấu tranh nhân quyền Việt Nam ở trong và ngoài nước. Các diễn giả người Việt không chỉ cập nhật hiện trạng nhân quyền ở Việt Nam mà còn chia sẻ kinh nghiệm về các cách làm hiệu quả và đề ra phương pháp hành động tích cực. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS cho biết trong một thông cáo hôm 31 tháng 7. Thông cáo cho biết thêm rằng phía chính quyền Hoa Kỳ sẽ có sự tham gia của Đại sứ lưu động đặc trách tự do tôn giáo quốc tế Sam Rauback, Ủy viên kiêm Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USOF, bà Anurima Vergava, Ủy viên USOF James Carr, dân biểu Glenn Gottman, dân biểu Alan Lowenthal, thượng nghị sĩ Marco Rubio, đặc biệt có sự tham gia của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay niềm tin Ahmed Shahid. Trả lời phỏng vấn VOA trong buổi hội luận sáng ngày 31 tháng 7, bà Inumira Bergava, ủy viên của USOF, người bảo vệ cho tù nhân lương tâm và tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển, nói rằng bà sẽ tiếp tục vận động để chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Truyển, người đang thụ án 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền. Bà nói:
Mr. Truyền continues to be imprisoned in conditions that no one should have to endure, and certainly not someone who throughout the time of his imprisonment has faced a number of health challenges and medical challenges, and are in conditions where it's very difficult for anyone to be able to visit.
Hiện tại ông ấy đang phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe và các thách thức y tế và trong điều kiện rất khó để bất kỳ ai có thể đến thăm hoặc cung cấp ngay các loại thuốc và nhu yếu phẩm cần thiết cho ông ấy. Đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, đặc biệt khi chúng tôi thấy những người đang bị giam giữ chỉ vì sự vận động cho tự do tôn giáo và đức tin của họ mà phải đối mặt với những đe dọa và nguy hiểm như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho ông ấy cũng như các trường hợp khác trên khắp Việt Nam, nơi mọi người bị cầm tù chỉ vì các cố gắng thực hiện quyền tự do tôn giáo của mình. Nhận định về luật tự do tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhưng việc thực thi vẫn còn nhiều rào cản tại địa phương, bà Bergava nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và buộc Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những cách thức mà luật tín ngưỡng và tôn giáo đang tạo ra một môi trường mà không phục vụ cho mọi người thuộc mọi tín ngưỡng. Từ Hà Tĩnh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp phát biểu tại hội luận.
Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do đi lại của người dân, nhưng trong thực tế có những vùng cấm mà linh mục, tu sĩ và giáo dân không được phép đặt chân đến. Chẳng hạn việc gặp gỡ, cứu trợ, giúp đỡ đồng bào sắc tộc, các bản làng của các sắc tộc thiểu số vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh đều có chốt canh của an ninh, của quân đội. Khi chúng tôi đến thăm, thường bị họ ngăn cấm và nhiều khi họ dùng các tiểu xảo để từ chối khéo. Chẳng hạn, vào tháng 9 năm 2019, khi các bạn ở vùng Tuyên Hóa, Quảng Bình bị lũ quét, chúng tôi đem hàng cứu trợ đến. Nhưng nhà cầm quyền cấp xã đã đề nghị chúng tôi để hàng cứu trợ tại trụ sở của xã, rồi họ sẽ phát sau. Sau đó, khi chúng tôi tìm cách đến thăm một vài bản gần đó, thì thấy vài đống đất vừa mới đổ chắn ngang đường với biển báo thô sơ cấm xe ô tô. Mặc dù trước đó mấy giờ người dân cho biết đường vào bản vẫn đi bình thường. Việt Nam là một trong những nước được nổi tiếng vì hệ thống công an trị. Hiện thời trong mấy thời gian vừa qua rất nhiều người bị bắt vì là nhà báo, vì tranh đấu cho nhân quyền, vì bảo vệ môi sinh. Ngoài những vấn đề nổi cộm đó, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng dư luận viên để đả phá tôn giáo trên mạng truyền thông. với những lời lẽ và hình ảnh bẩn thỉu, tục tĩu để bôi nhọ các chức sách tôn giáo. Lực lượng cờ đỏ một thời tác oai tác quái hiện nay tạm lắng, nhưng thay vào đó nhà cầm quyền vẫn tiếp tục sử dụng đội quân dư luận viên và một số đoàn thể như Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Mặt khác, chiến dịch bêu xấu chỉ trích tôn giáo cũng được đưa vào chương trình sinh hoạt của các trường công lập. Tóm lại, nếu phân tích một cách sâu xa, chúng ta thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn nhìn các tôn giáo thuần túy dưới lăng kính chính trị và ý thức hệ. Họ thường coi các tôn giáo là những lực lượng phản động, luôn tìm cách xâm phạm quốc phòng, an ninh, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ dân tộc, chống lại ý thức hệ vô thần. Chính vì thế, họ đã và đang tiêu tốn nhiều tiền của và nhân lực để theo dõi, đe dọa, dò xét, kiểm soát một hoạt động tôn giáo.
Đây là năm thứ 9 tổ chức BBSOS tổ chức chương trình tổng vận động này, với sự kiện đầu tiên được tổ chức vào năm 2012 tại thủ đô Washington. Trong diễn biến liên quan, hôm 30 tháng 7, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn và Thượng nghị sĩ Marco Rubio cùng gửi một bức thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi xem xét áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu để chế tài các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền và đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, còn gọi là CPC.
Một ca sĩ trẻ được biết tiếng ở Việt Nam, Hòa Minzy, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật về COVID-19 liên quan đến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trước đó, hôm 28 tháng 7, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình một đoạn thông tin sao chép từ trên mạng được cho là lời nói của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trong đó có cảnh báo rằng, nếu ai có ý định đi du lịch khi vé đang rẻ thì hãy suy nghĩ lại bằng sự thấu đáo của mình. Tình hình đang rất căng thẳng, lúc này nếu rảnh làm ơn hãy ngồi yên một chỗ. Y tế của mình giỏi nhưng điều kiện mình yếu lắm, bây giờ mà bùng dịch mình không chống đỡ được đâu. Ngoài ra đoạn thông tin được cho là giả này còn cảnh báo thêm rằng tuần sau là mốc quan trọng để chuyển từ 75 ca lên 100 đến 500 ca. Tại cuộc họp báo tối 29 tháng 7, Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thọ cho biết, Thanh tra Sở đã lập biên bản và xử phạt ca sĩ Hòa Minzy 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng liên quan đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ca sĩ này cũng đã gỡ bài đăng và lên tiếng xin lỗi trên trang mạng có hơn 1,3 triệu người theo dõi của mình. Liên quan đến thông tin trên, một chủ tài khoản Facebook khác ở Thừa Thiên Huế cũng bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ phát ngôn giả mạo của Phó Thủ tướng Việt Nam. Kể từ khi đại dịch bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, nhiều người dân đã bị phạt vì đăng các thông tin bị cho là sai sự thật liên quan đến COVID-19. Trong đó có nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Ngô Thanh Vân, diễn viên Cát Phượng. Một số ý kiến cho rằng, sở dĩ người dân vẫn hóng và chia sẻ mạnh các tin tức không chính thức là vì tình trạng thông tin bị kiểm duyệt và thiếu cập nhật từ các trang thông tin chính thức.